Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 496. Chủ giảng: Tịnh Tông Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 27 tháng 11 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem kệ tụng Thần Thân Chúng bài thứ nhất. Nhĩ thời tịnh hỷ cảnh giới thân chúng thần, thừa Phật oai lực phổ quán nhất thiết thân chúng thần, nhi thuyết tụng ngôn. Hàng kinh văn này là nghi thức nói kệ, có đủ sự khiêm hư cung kính. Đây là điều chúng ta nhất định phải thường xuyên ghi nhớ, học tập nghiêm chỉnh. Bây giờ mời xem kệ tụng: Ngã ức tu di trần kiếp tiền, hữu Phật diệu quang xuất hưng thế, Thế Tôn ư bỉ Như Lai sở, phát tâm cúng dường nhất thiết Phật. Ở trong trường hàng chúng ta đọc được pháp môn mà vị Bồ Tát này tu học là ức Phật giảng tích thệ nguyện hải. Từ pháp môn này chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Ở trong kệ tụng chúng ta nhìn thấy báo cáo học tập của Ngài thì càng rõ ràng, càng sáng tỏ hơn. Câu thứ nhất là nói về độ dài thời gian. Tu di trần kiếp tiền, núi tu di hóa làm di trần, một trần một kiếp, đó là không có cách gì tính toán được. Ngày nay chúng ta nói là đại số thiên văn, đại số thiên văn cũng không đủ để hình dung. Vào khi ấy, hữu Phật diệu quang xuất hưng thế, có một tôn hiệu Phật là Diệu Quang. Diệu Quang Phật vào khi ấy xuất hiện tại thế gian. Phật xuất hiện tại thế gian đương nhiên là để thị hiện giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn ư bỉ Như Lai sở, Thế Tôn là đạo sư hiện tại của chúng ta. Trong hội Hoa Nghiêm xưng là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, thế gian của chúng ta xưng là Thích Ca Mâu Ni Phật. Tỳ Lô Giá Na Như Lai là pháp thân Phật, Thích Ca Như Lai là ứng hóa thân Phật. Chúng ta đều phải làm rõ ràng. Mà ở trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta ba thân là một thể, chẳng phải là hai. là viên dung. Một tức là ba, ba tức là một. Huống gì Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta mười thân. Những nghĩa thú này dụng ý giáo học, thiện xảo giáo học của Phật, chúng ta phải ở bên trong đó mà thể hội học tập. Thế Tùng ư bỉ Như Lai sở, bỉ Như Lai tức là diệu quan Phật, phát tâm cúng dường nhất thiết Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, do đó có thể biết thân chúng thần noi gương Thế Tùng. Dùng nhiều loại biến ảo, hộ trì cúng dường mà làm Phật sự. Đó là chúng ta ở trong trường hàng phần trước, pháp môn tu học của mười vị đứng đầu các thần ấy, về ý nghĩa biểu pháp chúng ta minh bạch rồi. Bài kể này nghĩa thu thật sự của nó là khuyến khích chúng ta, cổ vũ chúng ta noi gương Thế Tùng, phát tâm cúng dường tất cả chư Phật Như Lai. Hiện nay chúng ta sẽ hỏi làm sao cúng dường chư Phật Như Lai? Có phải là mỗi ngày cúng một chút hương hoa trái cây? Không phải đâu. Nhìn xem pháp môn tu học ức Phật giảng tích thị nguyện hải của Bồ Tát, do đó có thể biết phát đại thị nguyện chính là cúng dường nhất thiết Phật. Thị nguyện như thế nào? Thông thường nói là tứ hoàng thị nguyện. Nói đặc biệt hơn là 48 nguyện của A-di-đà Phật. Bây giờ đồng học Tịnh Tông, chúng tôi chọn ra phẩm thứ 6 trong kinh văn Kinh Vô Lượng Thọ. Để làm kinh văn khóa đọc tụng sáng của chúng tôi, mục đích nằm ở đâu? Mục đích là khuyên nhủ mọi người noi gương A-di-đà Phật. A-di-đà Phật phát 48 nguyện, chúng ta cũng phát 48 nguyện giống với A-di-đà Phật. Đó chính là thật sự phát tâm cúng dường tất cả Phật. Nếu không phát tâm, phát tâm mà không thể làm trọn, đều không phải chân cúng dường. Chân cúng dường nhất định phải kiện 48 nguyện, nguyện nguyện làm trọn. Cũng tức là nguyện nguyện chúng ta đều làm được thật sự. Có một nguyện làm không được thì sự cúng dường của chúng ta không viên mãn. Đó là điều các vị đồng tu cần phải minh bạch. Mỗi nguyện trong 48 nguyện đều viên mãn, bao hàm 47 nguyện khác. Nguyện nguyện như vậy, đó là nhất tức nhất thiết, được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Một nguyện là trọn đủ toàn bộ 48 nguyện. 48 nguyện đều gồm thâu trong bất cứ nguyện nào. Có nguyện làm trọn chính là hành, lấy hành thực tiễn nguyện. Nguyện ấy là chân thật, nguyện không phải là giả dối. Đó gọi là học Phật chân chánh. Học Phật chân chánh chính là cúng dường chân chánh. Hơn nữa là cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Một tôn Phật đều không bỏ sót. Chúng ta phải học tập như thế. Lại xem bài thứ hai: Như Lai thân phóng đại quang minh, kỳ quang pháp giới mi bất sung, chúng sanh ngộ giả tâm điều phục, thử chiếu phương thần chi sợ kiến. Tôn thứ hai: Quang chiếu thập phương thân chúng thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là quang minh phổ chiếu vô biên thế giới. Tán tụng của Ngài hoàn toàn tương ứng với pháp môn của Ngài. Phần trước ở trường hàng báo cáo qua với các vị, chúng ta phải học tập, phải học tập chăm chỉ. Tâm quan của chúng ta, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, chính là quang minh. Tâm địa phóng quang, tâm chân thành phóng quang, tâm thanh tịnh phóng quang, tâm bình đẳng phóng quang, tâm chánh giác phóng quang, tâm từ bi phóng quang. Quang chiếu hư không pháp giới. Phật quang là vậy. Chúng ta cũng phải phóng quang, khiến tâm địa quang minh của chính chúng ta kết hợp thành một thể với phóng quang của Phật. Sanh Phật chẳng hai, tự tha chẳng hai. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Lý do ở câu thứ ba: chúng sanh ngộ giả tâm điều phục. Không vì mình, chúng ta có thể làm như vậy. Đó là chân Phật đệ tử. Chân Phật đệ tử nhất định là trợ Phật hoằng hóa. Trợ Phật hoằng hộ. Không có lòng thệ nguyện lớn, không có tâm bồ đề lớn, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, đó là tâm bồ đề lớn. Chân thành là Kim Quán Vô Lượng Thọ Phật nói chí thành tâm của tâm bồ đề. Thanh tịnh bình đẳng chánh giác là thâm tâm trong tâm bồ đề. Từ bi chính là đại bi tâm lợi tha. Ta đem ba tâm giảng trong bản kinh, dùng năm câu này để thuyết minh, mọi người càng dễ lý giải hơn, càng dễ hiểu hơn, phương tiện học tập. Thể nguyện lớn, từ bi lớn, làm sao nó không phóng quang? Tất cả chúng sanh gặp được, đương nhiên điều phục. Người thời nay chúng ta gọi là từ trường. Từ trường ấy thù thắng, đệ nhất thù thắng, thù thắng khôn sánh. Chúng sanh tiếp nhận, thân tâm của họ an ổn. Những chuyện này đích thân chính chúng tôi thể nghiệm qua. Tôi tin rằng có một số đồng học cũng thể nghiệm qua giống như tôi. Lúc tôi mới học Phật, chỉ cần có lúc rảnh rỗi là tôi hoan hỷ thân cận thiện tri thức. Nguyên nhân gì? Cảm thọ không khí của họ, ngồi chung với họ, ngồi trong một gian phòng, cho dù tôi không có nghi vấn mà ngồi chung với họ thôi, gian phòng của họ không khí tốt, khiến người không đành rời đi. Đây chính là sức mạnh nhiếp thọ của thiện tri thức được nói trong Phật Pháp. Chúng tôi ngồi ở bên đó, khoảng cách rất gần, cảm thọ được sống tư tưởng của họ. Sống ấy chính là quang, là đang phóng quang. Chúng ta đang tiếp nhận. Quả thật là khiến tâm địa yên tĩnh lại, tâm thần định lại, sanh lòng hoan hỷ, nhất tâm nhất ý lắng nghe lời dạy. Cho nên tôi thường hay nói với các đồng học, cả đời này bạn có thể có thành tựu hay không, mấu chốt là có phải hiếu học không. Hiếu học thật sự, học hoan hỷ, bạn sẽ đem tất cả thời gian, tinh lực của mình đều dùng trong phương hướng này. Bạn sẽ không đến những nơi giải trí. Tại sao ở đó không học được gì cả? Bạn nhất định sẽ đi thân cận thiện tri thức, thân cận người có đạo đức, thân cận người có học vấn. Thường hay ở chung với họ, nhận sự hung đúc của họ, đó chính là tu học bắt rễ. Đặc biệt là chính chúng ta không có cơ hội nhận hết giáo dục trường học. Nếu chúng ta không hiếu học thì cả đời này một sự cũng chẳng thành, không có cơ duyên nhận được sự giáo dục viên mãn. Chỉ cần mình hiếu học cũng có thành tựu như nhau. mỗi ngày không lìa thiện tri thức, mỗi ngày không lìa cuốn sách, đọc sách thánh hiền. Điển tịch mà thánh hiền để lại quá phong phú, một đời này ta cũng học không hết, có thời gian đâu mà học những thư của thế gian chứ. Cho nên sự tu học của chúng ta, sơ học nhất định phải biết chuyên tinh một môn. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Đối với người căn tánh trung hạ chúng ta, chắc chắn có lợi ích lớn. Chúng ta phải ghi nhớ, phải học tập chăm chỉ. Nếu còn có dư tinh lực thêm, còn có dư thời gian thêm, có thể lướt qua pháp môn khác. Điều ấy không có lỗi gì. Tại sao? Tăng trưởng trí tuệ. Giả như mình không có dư thời gian và tinh lực thêm, thì học bổ môn của mình cho thật tốt là được. Từ trong một môn của bổ môn thành tựu tam học giới định tuệ. Đạt được căn bản trí, đó là bạn thật sự khéo học. Bạn biết học tập. Sau khi căn bản trí mở rồi, học rộng, nghe nhiều, thành tựu hậu đắc trí vô lượng vô biên của mình, không gì không biết. Thử lớp tu học vô cùng quan trọng. Bây giờ có một số người trẻ tuổi không có lòng nhẫn nại, không có định lực, mới mở đầu đã muốn học rộng nghe nhiều. Quá khứ cư sĩ Lương Khải Siêu từng nói, cư sĩ Đường Đại Viên cũng nói qua, cách tu học này phá hoại căn bản trí, cũng phá hoại luôn hậu đắc trí, hay nói cách khác, phá hoại hoàn toàn luôn trí tuệ của bạn. Bạn thu nhập được điều gì? Là một vài thường thức của thế gian. Tà tri tà kiến, không có trí tuệ, không có năng lực quan sát phán đoán, càng không có năng lực giải quyết vấn đề. Đây đều là do bởi không khéo học, không hiểu được phương pháp tu học. Cho nên thân tâm chúng ta không được điều phục. Tập khi phiền não không đè nén được, tâm lốn nhốn lao nhau, không tài nào điều thuận nổi. Không phải trí tuệ oai thần quang minh của Phật Bồ Tát không giá trị, mà là phiền não nghiệp tập của chính chúng ta quá nặng, kháng cự lại. Thử chiếu phương thần chi sợ kiến, quang chiếu thập phương thân chúng thần ngài thấy được. Thấy được chính là khế nhập cảnh giới này, cảnh giới Như Lai. Ngài khế nhập, đương nhiên Ngài chứng Phật quả. Lại xem bài thứ ba: Như Lai thanh chấn thập phương quốc, nhất thiết ngôn âm tất viên mãn, phổ giá quần sanh vô hữu dư, điều phục văn thử tâm quang khánh. Đây là tôn thứ ba, tán tụng của Hải Âm Điều Phục. Thân chúng thần, pháp môn mà Ngài đã tu học, khóa trình chủ tu, là Đại Âm Phổ Giá, nhất thiết chúng sanh lệnh quan hỷ điều phục. Từ pháp môn này nhập cảnh giới Phật. Phần trước báo cáo qua với các vị, Đại Âm Phổ Giác nhất thiết chúng sanh đó là chư Phật Như Lai. Trong kệ tụng nói rõ ràng, Như Lai thanh chấn thập phương quốc. Âm thanh của chúng ta học tập theo Phật thế nào? Không phải không có phương pháp. Phương pháp thì có đấy. Phần trước đã nêu với các vị, sống của chúng ta nếu có thể tùy thuận sống tâm thì trọn khắp pháp giới. Đây chính là biểu lý nhất như mà trong thế pháp thường nói. Ngôn âm là biểu, chúng ta tồn tâm là lý. Nếu âm thanh của chúng ta có thể tùy đại thể nguyện, Đại Bồ Đề, thì âm thanh trọn khắp quốc độ mười phương giống như Phật. Quốc độ này là quải Phật, trọn khắp hư không pháp giới. Nhất thiết ngôn âm tất viên mãn, chúng ta ở trong kinh đọc được Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Lời ấy là thật đấy. Tại sao? Đạo lý nằm ở đâu? Đạo lý ở tâm tánh là một, thể là một, căn là một, chúng sanh hình sắc khác nhau, nghiệp lực biến hiện, duy thức sợ biến, ngôn ngữ của tất cả chúng sanh khác nhau, cũng là do nghiệp lực biến hiện. Nếu chúng ta đem nghiệp lực buông xuống, quay trở về tự tánh. Tự tánh là một, chẳng phải hai, đó là thông rồi. Khi nào ta thông suốt, kiến tánh thì thông suốt. Do đó có thể biết, khi chưa kiến tánh, có chướng ngại, nghiệp chướng. Sau khi kiến tánh thì nghiệp chướng không có nữa. Do đó có thể biết, chúng ta có thể thể hội được Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Viên giáo sư trụ Bồ Tát trong Hoa Nghiêm là minh tâm kiến tánh rồi. Chúng ta nghĩ được Viên giáo Bồ Tát nhất âm thuyết pháp, chúng sanh cũng được hiểu riêng tùy theo mỗi loại. Chuyện này không kỳ lạ đâu. Khoa học kỹ thuật hiện đại đã phát triển được phiên dịch đồng bộ, dùng máy móc, không phải dùng nhân công. Hội nghị quốc tế cỡ lớn đã áp dụng khoa học kỹ thuật này. Do đó có thể biết, chuyện này là có khả năng chứ không phải không thể. Chỗ cao minh của chư Phật Bồ Tát là không cần mượn dùng những máy móc này, hoàn toàn dùng tinh thần, dùng tâm tánh, tự nhiên có thể thông được. Về phía ngôn ngữ có chướng ngại, tâm linh là thông. Sau khi tâm thông thì chướng ngại về sự cũng thông luôn. Lý vô ngại, lý sự vô ngại, sau đó mới có thể đạt đến sự sự vô ngại. Nhất âm thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải, đó là cảnh giới sự sự vô ngại. Cho nên nhất thiết ngôn âm tất viên mãn. Trong câu này hàm nhiều nghĩa. Không những chướng ngại của ngôn ngữ không có, mà ngữ nghĩa cũng viên mãn. Làm sao mới kể là viên mãn? Từ ngữ giới pháp tánh là viên mãn. Trái ngược với pháp tánh ấy là không viên mãn. Đạo lý này sâu lắm. Cho nên tứ chủng vô ngại, đó là điều Thanh Lương Đại Sư nói với chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm. Sự sự vô ngại xếp ở cuối cùng. Quan trọng nhất là tâm phải viên mãn. Tâm viên mãn thế nào? Thanh tịnh thì viên mãn, bình đẳng thì viên mãn. Thuần tịnh, thuần thiện thì viên mãn. Hơi hơi xen tạp, mảy may bất tịnh, bất thiện thì không viên mãn. Lý dời sự này chúng ta không thể không biết. Chỉ có sự thuần tịnh, thuần thiện viên mãn, tự nhiên mới có thể tương ứng với chư Phật Bồ Tát, khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao này chính là được trí tuệ quang minh oai thần của chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát gia trì. Bạn có thể đạt được. Vì sao? Vì tâm của họ là viên mãn. Tâm của họ là lợi khắp chúng sanh cõi đất, hư không pháp giới. Chúng ta ngày nay cần tu, muốn học thì hạ thủ từ chỗ này, cao minh lắm. Không những thành tựu mau chóng, thành công cao trội, thù thắng khôn sánh. Cho nên tôi thường khuyên các đồng học, chắc chắn phải buông xuống tự tư tự lợi. Chướng ngại lớn nhất mà phàm phu chúng ta tu hành, cửa ải khó đầu tiên chính là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều vì mình. Đại pháp thù thắng bày ngay trước mặt chúng ta, đích thực là không giải, đương nhiên không thể hành, không cách gì khế nhập. Thật sự đáng tiếc, rất nhiều chúng sanh cả đời không gặp được. Điều này không có cách nào, đó là duyên của họ không đủ, nghiệp chướng sâu nặng. Gặp được rồi không thể hiểu sâu nghĩa thú, không thể y giáo phụng hành. Bạn nói xem đáng tiếc biết bao. Đó là chuyện mới đáng tiếc nối làm sao. Câu thứ ba là nói hiệu quả của nó. Phổ giác quần sanh vô hữu dư. Quần sanh là chúng sanh của chính pháp giới. Phổ giác là giúp đỡ rộng khắp, bình đẳng tất cả chúng sanh giác ngộ. đó là công đức chân thật. Đó là bộ thị cúng dường rốt ráo viên mãn. Vô hữu dư, ba chữ này hay lắm, thuyết minh chính mình tận tâm tận lực. Người bình thường chúng ta gọi là hòa bàn thác xuất. Đó mới là viên mãn, mới gọi là rốt ráo. Còn cứ giữ lại một món là không viên mãn, không rốt ráo, hoàn toàn cống hiến ra được. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời làm thị phạm cho chúng ta. Chúng ta học Phật học theo ai? Đương nhiên học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là tấm gương số một, tấm gương thù thắng của chúng ta. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật lại khuyên nhủ chúng ta quy A-di-đà Phật, học tập theo A-di-đà Phật. Dụng ý này quá sâu. Thuyết minh Thích Ca Mâu Ni Phật không có tư tâm. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Người bình thường trong thế gian chúng ta, xưa nay trong ngoài đều có. Thiện tri thức là khá lắm, đem tín đồ khống chế rất dội. Ngoại trừ họ ra, không cho học tập theo người khác. Tâm lượng rất nhỏ, cho nên họ cũng không hề có thành tựu lớn. Trong đó chúng ta cần phải biết thiện tri thức chân chánh. Vậy kẻ sơ học quả thật là khổng chế rất dội. Vì sao? Vì sơ học giống như em bé vậy. Bạn thấy người mẹ khổng chế em bé rất nghiêm, rất dội, luôn luôn không dám buông lời chút nào hết. Vì sao? Sợ có nguy hiểm. Nó không hiểu chuyện, nó không biết. Hoạt động của đứa trẻ chắc chắn không thể rời khỏi trước mắt. Khi nào mới có thể buông tay cho nó tự hoạt động? Tròn 3 tuổi. Ba năm quản giáo chặt chẽ, tròn 3 năm hơi hơi có thể hiểu chuyện. Có thể cho nó một chút tự do, có hạn độ. Đến khi nó thành niên mới có tự do thật sự. Ở Trung Hoa thời xưa, con trai thành niên là 20 tuổi, con gái là 16 tuổi thành niên. Đó là chính xác. Cho nên lão sư tốt thật sự đối với học sinh. Học sinh này là học sinh hiếu học thật sự. Nhìn thấy học sinh này có thể có thành tựu, mời ước thúc nghiêm ngặt. Nếu nhìn xem học sinh này không thể thành tựu trong cả đời này, thì thầy giáo sẽ không dùng phương pháp ấy. Họ giúp đỡ bạn trồng thiện căn, giúp đỡ bạn tăng trưởng thiện căn. Tại sao? Biết bạn trong một đời này thiện căn của bạn không thể nào thành thục. Nới tay rộng mức với bạn lắm. Nếu nhìn thấy căn tánh của bạn tốt, thiện căn thâm hậu, cả đời bạn có thể có thành tựu, thì quản rất nghiêm. Phàm là mọi người, mọi sự, mọi vật mà bất thiện đều không cho bạn gần gũi. Đó là ái tâm thật sự, nhưng đều là có hạn độ. Người mẹ chăm sóc con trẻ 3 năm, ở trong Phật môn, lão sư chăm sóc học sinh thông thường là 5 năm. 5 năm dắt bạn lên đường. Nói với các vị là thời xưa, thời xưa nói lão thật là tâm địa con người nồng hậu hiền lành. Vì ảnh hưởng của môi trường sống, sức mạnh cám dỗ của xã hội khá ít, sức mạnh cũng khá yếu ớt. Thời hiện đại, nhân sự vật cám dỗ trong xã hội vô lượng vô biên, sức mạnh cám dỗ vô cùng lớn mạnh. 5 năm không nổi đâu. 5 năm nói lão thật vẫn còn khá yếu đuối. Hồi đó tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy ước thúc với tôi vô cùng nghiêm. Kỳ hạn là 5 năm. Nhưng đến năm thứ 5 của tôi báo cáo với lão nhân gia ngài là tôi vẫn giữ ước thúc của ngài như cũ thêm 5 năm nữa. Trước sau 10 năm. Chân mới đứng vững chãi. Hay nói cách khác, sẽ không bị danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần ở cảnh giới bên ngoài cám dỗ nữa. Như vậy mới có thể có một chút thành tựu. Nếu không thì thuận cảnh khởi tha mái, nghiệp cảnh khởi sân khỏe, lập tức bị đọa lạc. Tha mái là nẻo ngạ quỷ, sân hận là nẻo địa ngục. Dù sao cũng phải nghĩ một lần, trong một ngày tập khí phiền não của ta có phình to không, có hay không. trong một ngày này vẫn có tha mái, là tạo nghiệp nhân của nẻo ngạ quỷ. Còn có sân khỏe là tạo nghiệp nhân của nẻo địa ngục. Làm sao có thể thoát ly ba đường ác? Nghiệp của ngu si, hữu ý vô ý tạo tác, càng nhiều càng nặng thêm. Do đó có thể biết, chúng ta từ sáng đến tối, vì sao cổ đại đức dùng thẻ ô công lỗi? Thật có đạo lý đấy. Mỗi ngày phản tỉnh kiểm tra thiện ác công lỗi của mình. Thiện thì ghi công, ác thì ghi lỗi. Sau đó so sánh cả hai, công và lỗi, rốt cuộc cái nào nhiều hơn? Dùng phương pháp này, phương pháp này là rất dụng về, nhưng hữu hiệu nhất. Nếu chúng ta không chịu dùng phương pháp này, nói lão thật là muốn lên được như cổ nhân thì rất khó đấy. Liên Trì đại sư đều dùng thẻ ô công lỗi. Trước đây tôi ở Hoa Tạng Đồ Thư Quán Đài Bắc, khuyến khích đồng học tứ chúng xuất gia tại gia trong đồ thư quán của chúng tôi, dùng cảm ứng thiên kiểm điểm công lỗi của chính mình. Chúng tôi sau khóa tối niệm cảm ứng thiên, áp dụng biện pháp này, quả nhiên có thể soi được, đều thu được hiệu quả rất tốt. Cho nên chúng ta bàn đến giác ngộ chúng sanh, chính mình là chúng sanh, giúp đỡ mình phá mê khai ngộ. Như thế nào? Quan hệ rất lớn đấy. Điều phục văn thử tâm quan khánh. Hải âm điều phục thân chúng thần. Ngài nhìn thấy pháp môn của Phật, sanh lòng hoan hỷ, y giáo phụng hành. Ngài thành tựu rồi. Báo cáo của Ngài nhắc nhở cảnh giác cho chúng ta. Chúng ta niệm niệm giúp đỡ người khác giác ngộ, nhất tâm nhất ý mà làm, mình chẳng hay chẳng biết cũng giác ngộ luôn, cũng quay đầu luôn. đó là chuyện tốt. Bài thứ tư dưới đây: Phật thân thanh tịnh hằng tịch diệt, phổ hiện chúng sắc vô chư tướng, như thị biến trụ ư thí gian, thử tịnh hoa thần chi sở nhập. Tịnh hoa nghiêm kỹ thân chúng thần, pháp môn mà Ngài đã tu học là thân như hư không, chu biến trụ. Kệ tụng là báo cáo tu học của Ngài. Kệ tụng gộp với đắc pháp của Ngài mà xem, ý nghĩa càng rõ ràng hơn. Phật thân thanh tịnh hằng tịch diệt, tịch diệt mới là thường trụ, biến trụ chân chánh. Tại sao? Nó là lý thể của chân tâm bổn tánh. Thể chu pháp giới, phổ hiện chúng sắc vô chư tướng. Phổ hiện chúng sắc là từ thể khởi dụng. Mặc dù khởi dụng, dụng vẫn là thể. Thể là gì? Thanh tịnh tịch diệt. Cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm, ở trong con mắt của Pháp Thân Bồ Tát là thanh tịnh tịch diệt. Như vậy mới có thể biến trụ ư thế gian. Nói thực tại, thế gian với xuất thế gian là một, chẳng phải hai. Thể tướng dụng là một mà ba, ba mà một, không có tách rời. Thử tịnh hoa thần chi sở nhập. Tịnh hoa nghiêm kỹ thần, từ pháp môn này khí nhập cảnh giới Như Lai. Xin xem kệ tụng thân chúng thần bài thứ tư: Phật thân thanh tịnh hằng tịch diệt, phổ hiện chúng sắc vô chư tướng, như thị biến trụ ư thế gian, thử tịnh hoa thần chi sở nhập. Bài kệ tụng này chúng ta bổ sung một chút ý nghĩa. Đạo lý của biến trụ thế gian ở ngay ly tướng. Ly tướng là không đắm tướng. Trong lòng nếu tất cả không đắm tướng, không phân biệt, thì biến cả. Bất luận là thế pháp hay là xuất thế gian pháp, hơi hơi có một chút phân biệt chấp trước thì cục hàng, thì nhỏ lại, Nếu là hoàn toàn không đắm tướng, giống như chư Phật Bồ Tát, tác gì vô tác, vô tác gì tác, có làm không? Làm thật, vô cùng chăm chỉ nỗ lực làm. Làm mà không làm, không làm là không đắm tướng, thì sự tác của Ngài khắp hư không pháp giới, mấy mây nhiễm đắm thì nảy sinh cách ngại. Chúng ta ở trong đó phải học đạo lý này, mãi mãi giữ gìn sự thanh tịnh tịch diệt của thân tâm. Tự tự nhiên nhiên, từng tí đều trọn khắp pháp giới, biến trụ nơi thế gian. Mời xem bài thứ 5 sau đây. Đạo sư Như Thị Bất Tư Nghị: tùy chúng sanh tâm tất lệnh kiến, hoặc tọa, hoặc hành, hoặc thời trụ, vô lượng oai nghi sở ngộ môn. Vô lượng oai nghi thân chúng thần. Đây là tán tụng của Ngài. Ví dụ nêu trong tán tụng hay lắm, đều ở ngay trong đời sống thường ngày, đi đứng nằm ngồi. Nhưng chữ mấu chốt trong kệ tụng này là ở câu thứ hai: tùy chúng sanh tâm. Câu này quan trọng. Bạn thể hiện oai nghi như thế nào? Nhất định phải tùy chúng sanh tâm. Phải biết quán cư. Thế gian hiện nay mọi người không ham chuộng oai nghi. Chúng ta đi một lần trên đường xá, thì bạn nhìn thấy một số người ăn diện, thật sự là người không ra người, ma không ra ma. Thời trang khoác lên, thật sự phải gọi là ăn mặc kỳ dị. Những hình vẽ được in trên quần áo, đâu đâu cũng nhìn thấy những quảng cáo ấy, đều là yêu ma quỷ quái cả. Khiến bạn nhìn thấy, nghe được, tăng trưởng tham sân si mạng. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế Gian, ở trong môi trường ấy phải làm thị hiện như thế nào? Phải giúp đỡ họ, uống nắng họ, giúp họ quay đầu, giúp họ hướng thiện, giúp họ diễn ly tham sân si, diễn ly ba đường ác. Sự thể hiện này là bất tư nghị, cho nên nhất định phải tùy chúng sanh tâm tất lệnh kiến. Người thời nay không biết hiếu thuận cha mẹ, phát bồ đề tâm, người hành bồ đề đạo, làm gương mẫu cho đại chúng xã hội, làm tấm gương hiếu thuận cha mẹ, cho họ thấy Học sinh bây giờ không biết tôn trọng lão sư. Chúng ta phải làm gương tôn sư trọng đạo cho họ thấy. Chúng sanh bây giờ đều mờ mắt vào trong tiền bạc. Không từ thủ đoạn. Ham muốn tài vật. Gây ra một số chuyện tổn người lợi mình. Thật ra sai rồi. Tổn người chắc chắn hại mình. Lợi người mới là lợi mình chân chánh. Chúng ta phải làm xả tài, tán tài, bố thí, cúng dường cho họ thấy, khơi gợi họ. Đó đều là tùy chúng sanh tâm tất lệnh kiến. Người thời nay không có lòng trung thành với quốc gia. Chúng ta làm gương trung thành với quốc gia. Người ở trong xã hội này không có đạo nghĩa, không có tín dụng. Chúng ta phải thể hiện đại nghĩa, đại tính. Làm ra từ thân thể của chúng ta để cho họ thấy. Bạn quan sát kỹ lưỡng người thế gian hiện giờ, xã hội này thiếu sót những điều gì thì bạn làm ra như thế này. Vô lượng oai nghi. Nếu như kiến lập như vậy thì đúng lắm. Vậy mới là tâm đồng Phật tâm, nguyện đồng Phật nguyện, hạnh đồng Phật hạnh. Hạnh của Phật không có nhất định, vô cùng sống động. Người này quá cẩn thận thì ta hiện tướng linh hoạt cho họ buông lỏng ra. Người ấy quá phóng đãng thì trước mặt họ ta thể hiện tướng rất giữ quy củ, vậy họ kiềm chế. Do đó có thể biết oai nghi phải nhìn đối tượng như thế nào mà dùng phương thức như thế này. Tóm lại mà nói, một nguyên tắc lớn giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ đoạn ác hướng thiện, giúp đỡ họ chuyển mê làm ngộ, giúp đỡ họ chuyển phàm làm thánh. Đó là nguyên lý bất biến. Chúng ta phải từ chỗ này mà học tập. Bài thứ 6 sau đây: Phật bách thiên kiếp năng phùng ngộ, xuất hưng lợi ích năng tự tại, lệnh thế tất ly bần cùng khổ, tối thắng quan nghiêm nhập tư xứ. Đây là tối thắng quan nghiêm thân chúng thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là nhất thiết cư pháp chúng sanh sắc lực mạng túc. Trong kệ tụng nói rất rõ ràng, chuyện này cần ai làm? cần trí tuệ lớn, phước đức lớn, mới có thể cứu mọi nỗi khổ nạn thế gian. Phật xuất hiện tại thế gian không dễ dàng, đích thực là bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Câu thứ nhất là nói duyên ấy không dễ dàng gặp được. Phật xuất hiện ở thế gian lợi ích rất lớn, rất lớn. Công đức vô lượng vô biên. Công đức hiển thị ở đâu? Có thể khiến tất cả chúng sanh thế gian, chúng sanh chính pháp giới lìa khổ được vui. Lìa nỗi khổ bần cùng. Phần trước báo cáo qua với các vị, ở trên đĩa cầu hiển tiền của chúng ta có gần 7 tỷ người đang sống ở nơi đây. Chúng sanh hữu tình khác chúng ta không nhắc, chỉ tính riêng nẻo người có gần 7 tỷ người. Trong 7 tỷ người này có bao nhiêu người còn sống trong nghèo khổ, không có được cơm ăn áo mặc? Thế gian quả thật có nhà từ thiện, có nhà tôn giáo đang không ngừng khuyến mộ cứu tế. Đó là một chuyện tốt, là chuyện đáng được người khen ngợi. Nhưng càng nghiêm trọng hơn khổ nạn, thiếu thốn vật chất, là thiếu thốn thức ăn tinh thần. Có mấy người có thể biết trong thế gian bây giờ cung cấp thức ăn tinh thần cho đại chúng xã hội là ai? Có mấy nhà cơ cấu từ thiện đang làm? Đời sống thiếu thốn vật chất cố nhiên là khổ, nhưng thiếu nguồn lương thực cho tinh thần càng khổ hơn. Thiếu thốn nguồn lương vật chất, khổ nhất đó là chết đói, thân chết. Nhưng bạn có nghĩ được không? Thiếu thốn nguồn lương thực tinh thần vẫn là chết đói. Pháp thân tuệ mạng chết đói. Mấy người hiểu được? Phật ở trong kinh giáo thường hay giảng với chúng ta, tuệ mạng trọng hơn thân mạng. Thân mạng đạt được không khó, tuệ mạng khó. Thân mạng thì sau khi người chết đi, theo cách nói thông thường trong kinh điển, 49 ngày họ lại đầu thai, họ lại được thân thể. Nhưng tuệ mạng, bạn không gặp Phật Pháp thì bạn không có được. Nhưng Phật bách thiên kiếp nan phùng ngộ, cho nên pháp thân tuệ mạng càng đáng được tất cả chư Phật Bồ Tát xem trọng hơn, không dễ dàng gặp được. Sự gặp gỡ ấy là thiện căn lớn, phước đức lớn, nhân duyên lớn. Sau khi gặp được, thật sự có thể nắm bắt năng tính, năng giải, năng hành, năng chứng, thì cả đời bạn mãi thoát luân hồi. Các vị nghĩ ngợi xem, loại bố thí cúng dường này, loại từ thiện cứu tế này, là thế gian không gì sánh bằng, không cách gì có thể sánh được. Chuyện này là chuyện tốt bậc nhất của thế xuất thế gian. Bạn phát tâm chân thành làm một ngày thì công đức không thể nghĩ bàn. Ngày ngày kế tục làm còn được chứ? Chư Phật Như Lai đều tán thán không hết. Cho nên chúng ta phải hiểu được, thế xuất thế gian đâu là sự nghiệp lớn bậc nhất, đâu là sự nghiệp công đức bậc nhất, những điều nào là sự nghiệp phước đức bậc nhất, làm rõ ràng, làm minh bạch, thì cả đời này chúng ta không bỏ lỡ. Cả đời này không uổng phí. Lại xem bài tiếp tục. Bài thứ 7: Như Lai nhất nhất sĩ tướng giang, phổ phóng hương đăng quang diệm dân, diệt trừ nhất thiết chúng sanh hoạt, ly cấu dân thần như thị kiến. Đây là tịnh quang hương dân thân chúng thần trong trường hàng nói. Pháp môn mà Ngài tu học là trừ nhất thiết chúng sanh phiền não cấu. Thuyết pháp thanh tịnh, Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải hoàn toàn là dùng đại ý trong kệ tụng. Chúng ta nhìn thấy ở bên này, Như Lai nhất nhất sĩ tướng giang, đó là nói thuyết pháp. Phổ phóng hương đăng quan diệm dân, cách nói này chính là tỏa hương, tỏa sáng. Hương quang trang nghiêm, vì chúng sanh nói pháp chân thật. Pháp chân thật không phải gì khác, nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo, mê ở đâu? Không liễu giải chân tướng sự thật, cho nên khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, hoặc nghiệp khổ, là nhân thật của lục đạo luân hồi. Tại sao có lục đạo luân hồi? Phật nói xuyên thấu bằng một câu: khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Khi thọ báo lại khởi hoặc thọ báo, thế là luân chuyển của hoặc nghiệp khổ mãi mãi không ngơi, không ngơi nghỉ. Lục đạo luân hồi đến như thế. Nếu chúng ta đem đoạn dứt hoặc nghiệp khổ, hoặc giả là đoạn hoặc, hoặc giả là không tạo nghiệp, khổ là quả báo của lục đạo luân hồi, thì khổ không có. Mê hoặc là nhân, tạo nghiệp là duyên, khổ là quả báo. Chư Phật Như Lai, Bồ Tát hiện hữu vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp là giảng điều gì? Chính là giảng đạo lý này, chính là giảng chân tướng sự thật này. Hy vọng mọi người thấy rõ triệt để. Đọa ác tu thiện. Đọa ác tu thiện là nói từ việc tạo nghiệp. Phá mì khai ngộ là đoạn hoặc. Chuyển phàm thành thánh là chứng thánh quả. Khôi phục tự tánh. Tịnh Quang Bồ Tát, ngài từ pháp môn này tu hành chứng quả. Đem kinh nghiệm của ngài cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Tư liệu tham khảo quan trọng. Lại xem bài thứ 8 tiếp theo. Chúng sanh nhiễm hoặc dị trọng chướng, tùy trục ma kính thường lưu chuyển. Như Lai khai thị giải thoát đạo, thủ hộ chấp trị năng ngộ nhập. Đây là tùng thứ 8, tán tụng của thủ hộ nhiếp trì thân chúng thần. Phần trước chúng ta nhìn thấy pháp môn mà ngài đã tu học là chuyển nhất thiết chúng sanh ngu si ma nghiệp, hoàn toàn tương ứng với đức hiệu của ngài. Ngài có thể thủ hộ, có thể nhiếp trì, cho nên mới có năng lực chuyển ma nghiệp của chúng sanh. Mở đầu kệ tụng đã nói ra nghiệp chướng của chúng sanh. Hết thảy mọi chúng sanh hữu tình trong lục đạo luân hồi này quả thật là nhiễm hoặc dị trọng chướng. Nhiễm là ô nhiễm, hoặc là mê hoặc. Nhiễm là gì? Nhiễm là tham, sân, kiêu mạn, hoặc là ngu si mê hoặc. Cho nên hai chữ này chính là căn bản phiền não mà trong Phật Pháp nói. Căn bản phiền não có sáu thứ: tham sân si mạn nghi ác kiến. Các vị phải hiểu được nghi ác kiến đều là một phần trong si phiền não. Nếu họ không si thì sẽ không hoài nghi. Hoài nghi này là hoài nghi đối với lời Thánh Hiền dạy, hoài nghi đối với thiện pháp. Ác kiến là tri kiến sai lầm, đều là thuộc về ngu si. Đó là trọng chướng của chúng sanh lục đạo, chướng ngại vô cùng nghiêm trọng. Vì có trọng chướng này, cho nên đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp này, tùy trục ma kính thường lưu chuyển. Kính này là đạo lộ. Ma đạo là gì? Lục đạo. Bạn lưu chuyển trong lục đạo. Trong lục đạo đặc biệt là ba ác đạo. Phần trước trong trường hàng đã báo cáo qua với các vị, mấy người có thể lìa tham sân si mạn. Căn bản phiền não là cùng đến với sanh, không phải là bạn học được, là tập khí của đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp giờ. Bạn nói có rắc rối hay không? Không đoạn thì không ra khỏi luân hồi. Giáo học Nho Gia là nẻo người trời, không ra khỏi luân hồi. Cho nên đối với kiêu mạn, họ chỉ là đè ép. Ngạo bất khả trưởng, đừng tăng trưởng lên nữa, không dạy người đoạn. Mục đích của giáo học Phật Pháp là siêu diệt lục đạo luân hồi. Bạn có tập khí kiêu mạn thì bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Không những không ra khỏi lục đạo luân hồi, dục giới trong tam giới cũng không ra khỏi. Trong sắc giới và vô sắc giới không có mạng, không có sân, không có mạng. Bạn có sân khỏe, bạn có kiêu mạng, bạn chỉ có thể ở dục giới. Sơ thiền sắc giới cũng không có phần đâu. Về chuyện này chúng ta không thể không biết. Bạn tu hành, bất luận bạn tu học pháp môn nào, bạn niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được, trì chú học mật cũng được, bạn chỉ cần có tham sân si mạn thì bạn đi không phải là Phật đạo, mà bạn đi là ma kính. Phật đạo bất luận tu học pháp môn nào, cũng không thể không đoạn tham sân si mạn. Công phu đắc lực. Thế nào gọi là đắc lực? Tham sân si mạn đè xuống, đó gọi là công phu đắc lực. tuy chưa đoạn, nhưng nó không khởi tác dụng, có năng lực đem nó đè xuống. Tuy có tham sân si mạng, nhưng nó không khởi hiện hành. Công phu này khá lắm. Nhưng công phu như vậy không ra khỏi tam giới. Song tu pháp môn niệm Phật thì công phu như vậy được rồi, có thể đới nghiệp giảng sanh. Cho nên các vị đồng tu phải ghi nhớ, Tổ sư Đại Đức xưa giờ thường nói, đới nghiệp là đới nghiệp cũ, chứ không đới nghiệp hiện hành. Nghiệp mà bạn tạo quá khứ có thể đới nghiệp, chứ nghiệp hiện hành không thể đới. Vì vậy bạn có thể khống chế được phiền não, có thể đè nén tập khí của bạn, thì cầu sanh tịnh độ không khó. Khi ấy là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, bạn có nắm bắt thành tựu. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Thấy sắc, nghe thanh, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, còn khởi tham sân si mạng, thì bạn ghi nhớ, bạn tùy trục ma kính thường lưu chuyển. Chuyện này vô cùng đáng sợ. Như Lai khai thị giải thoát đạo, chư Phật Như Lai, Bồ Tát Thiện Hữu ứng hóa ở thế gian chúng ta, giúp đỡ chúng ta, vì chúng ta thuyết minh chi tiết, vì chúng ta làm những loại thị hiện. Thủ hộ chấp trì năng ngộ nhập, thủ hộ nhiếp trì thân chúng thần, Ngài vô cùng từ bi, Ngài đến trợ giúp chúng ta, vậy chúng ta làm sao giữ gìn căn môn? Sáu căn không bị sáu cảnh ảnh hưởng, có thể hộ trì tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành, tâm từ bi của chính mình. Chúng ta nghe được lời dạy của Ngài phải giác ngộ. Lại xem bài thứ 9, Ngã quán Như Lai tự tại lực, quang bổ pháp giới tất sung mãn, xứ dương cung điện hóa chúng sanh, thử phổ hiện thần chi cảnh giới. Đây là tùng thứ 9, tán tụng của phổ hiện nhiếp hóa thân chúng thần. Pháp môn mà Ngài chủ tu là phổ ư nhất thiết thí chủ cung điện trung, hiển thị trang nghiêm tướng. Là như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, ở trong Dương Cung thị hiện tám tướng thành đạo. Kệ tụng chúng ta đọc rồi phải biết học tập. Câu thứ nhất: ngã quán Như Lai tự tại lực, phổ hiện thần nhìn thấy Phật được đại tự tại. Tại sao được tự tại? Viên mãn tương ứng với tự tánh thì tự tại. Tự tánh là gì? Phần trước chúng ta đọc qua: thanh tịnh tịch diệt. Thì tương ứng thanh tịnh tịch diệt thì không có chướng ngại, các chiều không gian khác nhau. Được những nhà khoa học ngày nay nói, các chiều khác nhau này đột phá toàn bộ. Cho nên trong Phật pháp, trong tôn giáo là có năng lực đột phá chiều không gian. Họ dùng phương pháp nào? Dùng thiền định. Ấn Độ giáo sớm hơn Phật giáo mấy ngàn năm. Trên thế giới hiện giờ thông thường thừa nhận Ấn Độ giáo chắc có lịch sử chừng 8.500 năm. Phật giáo chúng ta, người ngoại quốc chỉ thừa nhận 2.500 năm. Ấn Độ giáo có 8.500 năm. Mà chính bản thân Ấn Độ giáo nói họ có hơn 10.000 năm. Có khả năng lắm. Người Ấn Độ không xem trọng lịch sử. Hay nói cách khác, vì phương diện này họ phân biệt chấp trước ít hơn chúng ta. Chúng ta xem trọng, họ không xem trọng. Lục đạo luân hồi là do Ấn Độ giáo nói ra. Chân tướng sự thật này họ làm sao phát hiện được? Họ phát hiện ở trong thiền định. Công phu thiền định của Ấn Độ giáo thực tại cũng khiến người bội phục. Thiền định thế gian trong Phật pháp nói tứ thiền bát định, họ đều tu thành công. Cho nên họ đối với những loại tình trạng trên thiên giới biết rõ ràng, minh bạch. Ở trong thiền định cũng đột phá giới hạn của súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Cho nên đối với nẻo quỷ nẻo địa ngục cũng nói rất thấu triệt. Tiếc nuối thay là nhìn thấy rõ ràng đến vậy, liễu giải rõ ràng đến vậy, biết nó đương nhiên mà không biết lý do sao nói như vậy. Không hiểu được lục đạo luân hồi từ đâu đến. Đương nhiên cũng không có cách nào giải quyết được lục đạo luân hồi. Thế là Phật mới ứng hóa tại Ấn Độ. Các vị đã có năng lực này, có trí tuệ này, có định công này, Phật giáng sinh ở nơi ấy, giúp đỡ họ liễu giải đạo lý lớn vì sao trong vũ trụ là như vậy. Cho nên Phật xuất hiện tại Ấn Độ mà không xuất hiện tại Trung Hoa. Bản lĩnh của người Trung Hoa còn chưa đạt đến cảnh giới đó. Phật lựa chọn ở Dương Cung, Ngài có sức tự tại, quang bố pháp giới tất sung mãn. Phần trước nói thân quang của Ngài, tâm quang của Ngài, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của Ngài không có dạng nào không phải trọn khắp hư không pháp giới. Cho nên ở đâu có duyên thì hiện tướng nơi ấy. Xứ Dương Cung điện hóa chúng sanh, giáng sinh ở cung điện của vua Tịnh Phạn, nước Ca Tỳ La Vệ, Bắc Ấn Độ. Thị hiện làm Dương Thái Tử. Đã được vinh hoa phú quý của thế gian, ấy là điều người thế gian đã cầu đều không cầu được, Ngài đều đã có được. Sau khi có được buông xuống toàn bộ, dùng điều ấy để giáo hóa chúng sanh. Hiện thân thuyết pháp, nói với mọi người công danh phú quý thế gian là giả chứ chẳng phải là thật. Nếu là thật thì Phật nhất định thâu lấy, chứ sao Ngài buông xuống? Ngài buông xuống, từ bỏ những thứ ấy có hại, không có lợi. Điều Phật đã thị hiện là chân thật, có trăm lợi mà không một hại. Pháp thế gian nếu nói theo Phật pháp là có trăm hại mà không một lợi. Nói lời thật với bạn đây, công danh phú quý của thế gian nhiều loại hưởng thụ ngũ dục lục trần. Thử hỏi bạn có thể hưởng mấy năm? Bạn chính là làm hoàng đế, bạn có thể làm mấy năm? Các đời vua chúa ở Trung Hoa, ở ngôi lâu nhất thì chúng ta xem trong lịch sử cận đại có Khang Hy Càn Long. Khang Hy làm hoàng đế 61 năm, Càn Long làm hoàng đế 60 năm, làm Thái Thượng Hoàng 4 năm thì từ trần. Những người khác mạng đều không dài thế. Làm vua mười mấy hai mươi năm là quá nhiều lắm rồi, bèn từ trần luôn. Bạn nghĩ xem có ý nghĩa gì? Bạn làm vua có thoải mái không? không thấy thoải mái đâu. Không có phước báo không thoải mái, sang mà không vui, giàu mà không vui. Không phải nói nhà người giàu sang đều hưởng phước đâu, do không thấy thôi. Những lý và sự này chúng ta đều phải thấy rõ, thấy minh bạch. Đừng bị thế duyên ma chướng, đừng bị nó lừa gạt. Phật thông minh, Phật có trí tuệ, những thứ này bên cạnh Ngài mà Ngài không dính mắc. Điều Ngài dạy chúng ta là việc tốt thật sự, công đức chân thật. Chúng ta phải giác ngộ, chúng ta phải nghiêm chỉnh học tập theo Ngài. Học từ đâu? Từ kinh điển. Thường hay đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Hoa Nghiêm là giáo học viên mạng của chư Phật Bồ Tát. Là sách giáo khoa số 1 của Phật môn. Chúng ta từ trong đó mà học tập. Xin xem bài cuối cùng. Chúng sanh mê vọng cụ chúng khổ, Phật tại kỳ trung thường cứu hộ. Giai lệnh diệt hoặc sanh hỷ tâm, bất động quan thần sợ quán kiến. Bất động quang minh thân chúng thần. Đây là tán tụng của Ngài. Pháp môn mà Ngài đã tu học là phổ nhiếp nhất thiết chúng sanh, giai lệnh sanh thanh tịnh thiện căn. Trong trường hàng đặc biệt báo cáo với các vị, lấy Ngài để làm tổng kết của bài mục này. Ý vị thâm trường. Tán tụng của Ngài câu thứ nhất đã nói ra mầm bệnh của lục đạo luân hồi chúng ta. Chúng sanh mê vọng. Đó là nhân thật. Cụ chúng khổ, lục đạo luân hồi thọ báo. Lục đạo chúng sanh không biết phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Họ đem những tướng hư vọng này xem là chân thật. Ở trong vọng tướng này khởi tham sân si mạng, khởi tự tư tự lợi, khởi ý nghĩ này. Đối với giả tướng hư mà chẳng thật, Kim Kim Cang nói rất hay: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Ở trong những tướng hư vọng này sanh khởi ý nghĩ chiếm hữu, sanh khởi ý nghĩ khống chế, là sai hoàn toàn rồi. nói với mọi người, không những y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới là hư ảo không thật, mà nhất chân pháp giới cũng không ngoại lệ. Phàm sở hữu tướng giai thiện hư vọng, tuyệt đối không phải nói phần nào là hư vọng, phần nào là chân thật, ấy là sai rồi. Phật pháp là một, chẳng phải hai. Hai là đối lập, là có chân giả rồi. Phật pháp không có, nhập pháp môn bất nhị. Bạn làm sao có thể khởi ác niệm này? Làm sao có thể khởi ý nghĩ chiếm hữu? Làm sao có thể khởi ý nghĩ khống chế? Phật dạy cho chúng ta, đối với pháp thế xuất thế gian có thể thọ dụng, nhưng không thể chiếm hữu. Có thể thọ dụng chứ không thể khống chế, thì tâm của bạn mới giải thoát. Tham sân si mạng đoạn dứt, thì tự tư tự lợi không có. Khi ấy tâm của bạn, thân của bạn, hết thảy mọi tạo tác của bạn đều trọn khắp hư không pháp giới. Phật tại kỳ trung thường cứu hộ chúng sanh sanh tử mệt nhọc. Phật là đại từ đại bi, có cảm thì có ứng. Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Chư Phật Như Lai, Bồ Tát thiện hữu ứng hóa ở thế gian này chỉ có một chuyện là giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, là chuyện này thôi. Không phải vì mình, mình vì mê sớm được đoạn thì khổ sớm được lìa. Mình đã làm được rồi, lại đến để làm gì? Lại đến giúp đỡ chúng sanh khổ nạn chính pháp giới. Chúng sanh khổ nạn ấy chính là hoặc của bạn chưa đoạn, hoặc giả hoặc của bạn chưa đoạn sạch ráo. Chúng ta biết A-la-hán đoạn kiến tư phiền não rồi, nhưng trần sa vô minh chưa đoạn. Truyền giáo Bồ Tát cũng đoạn trần sa phiền não, nhưng vô minh phiền não chưa đoạn. Chính là đến nhất chân pháp giới. Còn có 41 giai cấp, 41 ngôi pháp thân đại sĩ. Tại sao còn có giai cấp? 41 phẩm vô minh chưa đoạn tận. Chư Phật Như Lai còn phải ở trong đó thường cứu hộ. Đến đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn tận, vẫn cần chư Phật Như Lai đến cứu hộ họ. Cho nên chư Phật Như Lai ứng hóa ở thế gian là vì chúng sanh chứ không phải vì mình. Pháp thân Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này Vì chúng sanh chính là vì mình. Câu nói này các vị nhất định phải ghi nhớ. Vì mình chắc chắn là hại mình. Tại sao? Vì tăng trưởng tham sân si mạng, tăng trưởng ngạ kiến. Vì chúng sanh chứ không vì mình. Dần dần đem ngã kiến, ngã mạng đoạn dứt đi. Khởi tâm động niệm chắc chắn phải vì tất cả chúng sanh. Ngàn vạn đừng vì mình mà đắm tưởng. Vì mình đắm tưởng là chịu thiệt thòi lớn. Bất động quan thần sở quán kiến, ngài từ pháp môn này chứng vô thượng đạo. Hôm nay chúng ta giảng bài một này đến đây là viên mãn.